chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Nhân dịp lễ mẹ, chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bà mẹ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Roosevelt đã so sánh đời sống và chức năng của người mẹ là quan trọng hơn một chính khách, một nhà doanh nghiệp, một khoa học gia, vì người mẹ là một bảo vật tối cao của đất nước, của dân tộc. Biết bao doanh nhân trên thế giới thành công là nhờ ảnh hưởng của người mẹ. Lịch sử nước Pháp đã ghi lại có 69 vị vua, nhưng chỉ có 3 vị vua được khen ngợi về đạo đức và lòng nhân từ là vua St. Louis, vua Louis thứ 12 và vua Henry thứ 4. Các vị vua này nhờ những người mẹ hiền đức, đạo hạnh đã nuôi dưỡng và xây dựng cuộc đời của họ để trở thành những vị vua tốt. Abraham Lincoln khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố: "Tất cả những điều tôi có được như ngày nay là nhờ mẹ tôi. Tôi đã mắc nợ người mẹ yêu quý của tôi. Thượng đế đã tạo nên người nữ và trao phó cho bà bổn phận sanh con cái và trách nhiệm làm mẹ. Người mẹ bao giờ cũng thương yêu, lo lắng và bảo vệ con cái. Vai trò của người mẹ thật vô cùng quan trọng. Nhưng tình thương yêu và sự chăm sóc của Thượng đế đối với chúng ta còn bao la hơn tình người mẹ đối với chính con mình, như lời Thánh Kinh sách Ê-sai chương 49 câu 15 chép: lẽ nào đàn bà quên con không cho bú và không thương xót con ruột mình sao? Dù có người quên con đi nữa, ta vẫn không bao giờ quên người.
Hồn con như nai kia khát khao ơn Ngài, tình cha như sương mai lung linh đắm say hoài dài. Thầm xin ơn Giê-xu thăm viếng tâm hồn, bùng lên trong tim con hương vị yêu thương ngất ngây cho đời. Tình Chúa nguồn sông nơi tràn dâng, là mái ấm đời con. Ơn Ngài tựa dòng suối êm đềm dịu hiền, như sông chảy tràn từ nơi vinh hiển cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu tình yêu diễm tuyệt, nhạc và lời Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm với đề tài Ngày Hiền Mẫu do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 là ngày Hiền Mẫu, Mother's Day. Đây là ngày được dành ra để ghi ơn các bà mẹ. Ngày Hiền Mẫu nhắc chúng ta những vấn đề tri ân, hiếu thảo và tình thương, chẳng những cho các bậc hiền mẫu nhưng cũng cho mọi người trong gia đình. Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở những người trong gia đình, đặc biệt là những người con, những người chồng, những người cha, hãy bày tỏ lòng biết ơn với mẹ, với vợ của mình một cách cụ thể. Người vợ, người mẹ làm nhiều việc nhưng âm thầm và thường bị lãng quên. Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở mọi người ghi nhận những công ơn đó. Dĩ nhiên các giới doanh thương đã tận dụng dịp này để bán các món hàng của mình, nhưng chúng ta đừng quên đi ý nghĩa đích thực của Ngày Hiền Mẫu. Có người đã nói cách ví von rằng Thiên Chúa không có mặt khắp nơi nên Ngài đã tạo dựng người mẹ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa có mặt khắp nơi, và câu nói này cho thấy tình thương của người mẹ đã được so sánh với tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thể hiện tình thương của Ngài qua người mẹ hiền, mà mỗi chúng ta, ngoại trừ những người không may có mẹ mất sớm, đều kinh nghiệm được tình thương bao la đó. Lòng mẹ thật là bao la như biển Thái Bình dạt dào, như chúng ta vẫn thường ha. Kinh Thánh đã so sánh tình thương của Thiên Chúa với tình thương của người mẹ hiền như sau. Dễ thường có người đàn bà nào lại quên đứa con mình cho bú, không thương đến con trai ruột của mình sao? Dù cho có người đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Xã hội chúng ta ngày nay đã có những người đàn bà đành tâm giết hại đứa con mình mang trong bụng, giết đi không thương xót. Nhưng Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như vậy. Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta. Chúa phán, ta đã chạm ngươi trong lòng bằng tay ta. Con người chúng ta đã được Thiên Chúa chạm trong tay, được đặt trong chỗ bảo đảm an toàn, được kể là cao quý trước mặt Thiên Chúa. Trong chương trình tốt đẹp của Thiên Chúa, Ngài đã thiết lập gia đình, và người vợ, người mẹ giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trước hết, người vợ là người bạn đường, là người nâng đỡ các ông chồng, các người cha. Chính những yếu mềm trong người phụ nữ đã đem lại những an ủi dịu ngọt cho đời sống. Ngày nay, những phong trào phụ nữ, những cổ võ cho tính dục đồng giới là những chủ trương đi ngược lại với tự nhiên, đi ngược lại với chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Vai trò của người phụ nữ bị thay đổi và mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu. Người phụ nữ dĩ nhiên vẫn chen chân, làm được nhiều việc như nam giới. Nhưng trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, người phụ nữ có chỗ đứng tốt đẹp của mình và nên hãnh diện cũng như giữ đúng vai trò đó. Vai trò của người vợ hiền, của người mẹ thương con, nuôi dưỡng con nên người hữu dụng. Thánh Kinh ghi lại hình ảnh của một người vợ, một người mẹ đảm đang như sau. Một người vợ hiền đức còn quý hơn châu ngọc. Nàng được chồng tín nhiệm và thu hoa lợi không thiếu thốn. Nàng chẳng làm thương tổn, nhưng suốt đời đem hạnh phúc cho chồng. Nàng ăn nói khôn ngoan, lấy nhân từ làm kim chỉ nam. Nàng chăm sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ biếng nhác. Con cái chúc nàng hạnh phúc, chồng nàng tấm tắc khen. Có nhiều phụ nữ tài đức, nhưng mình vượt xa mọi người. duyên dáng thường giả trá, sắc đẹp cũng tàn phai, nhưng ai kính sợ Chúa sẽ được ca ngợi hoài. Trích sách Châm ngôn chương 31 câu 10 đến 12 và 26 đến 30. Đây là hình ảnh của một người vợ, người mẹ lý tưởng với những đặc tính quân bình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Một số người sẽ cho rằng đây là một hình ảnh lỗi thời, không còn áp dụng cho chúng ta. Thật sự không phải như vậy. Thiên Chúa đã sắp đặt một thứ tự tốt đẹp trong chương trình của Ngài. Chỉ vì bản tính tội lỗi, con người đã gạt bỏ Thiên Chúa, sống theo tiêu chuẩn riêng và vì vậy gặt hái những hậu quả đau thương. Xã hội Hoa Kỳ ngày nay có đến hơn 50% là những gia đình đổ vỡ. Đó là không kể đến những trường hợp sống chung không hợp pháp và những quan hệ bất chính khác. Nhiều gia đình sống không hòa hợp, thiếu đi tình thương, không tôn trọng lẫn nhau, đưa đến nạn thanh thiếu niên phạm pháp hay đưa các em vào cảnh nghiện ngập, cần sa, ma túy, rượu chè. Trong tất cả những thảm cảnh đó, người vợ, người mẹ có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Chính người vợ, người mẹ giúp cho chồng con có được nơi yên thân và một chỗ cho mình nương tựa. Dĩ nhiên vai trò của người chồng, người cha cũng quan trọng không kém. Nhưng người vợ, người mẹ là người giúp cho tổ ấm gia đình yên vui, đầm ấm. Trong ngày Hiền Mẫu, chúng ta chúc cho những người vợ, những người mẹ những lời chúc tốt đẹp để làm trọn thiên chức. Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn trong một thái độ chân thành và những việc làm thiết thực. Một bó hoa, một hộp kẹo, một món nữ trang, một món đồ dùng, một bữa ăn, vân vân. Tất cả những điều đó đều tốt. Nhưng trên tất cả những điều đó phải là tình thương chân thành và cách cư xử yêu thương nâng đỡ liên tục qua lời nói và hành động, để không phải chỉ người vợ, người mẹ, nhưng tất cả chồng con và mọi người trong gia đình cùng nhau xây dựng một gia đình tốt đẹp giữa một xã hội nhiều đổ vỡ. Vấn đề chính là chúng ta phải trở lại với căn bản và tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta những mẫu mực tốt đẹp để chúng ta theo đó mà sống. Nhưng đã nhiều lần chúng ta khước từ Thiên Chúa, gạt bỏ chương trình và ý định của Ngài, thiết lập đường hướng riêng dựa trên dục vọng và ý riêng. Do đó mà những tiêu chuẩn đạo đức tốt đẹp không còn. Ngày Hiền Mẫu chẳng những nhắc chúng ta ghi ơn các bà mẹ, nhưng cũng nhắc chúng ta ghi ơn Thiên Chúa là đấng đã ban cho chúng ta sự sống. Mẹ sinh ta ra, nhưng chính Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác trên đời. Trên hết, Ngài ban cho chúng ta ơn cứu chuộc và tha thứ, vì chỉ trong ơn cứu chuộc và tha thứ đó, chúng ta mới có được mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, mới quay về với căn bản tốt đẹp của gia đình, trong đó mọi người yêu thương nhau, mà Thiên Chúa là chủ gia đình, chủ đời sống, dẫn dắt con người trong hạnh phúc bền lâu. Ngày lễ nào cũng vậy, đến rồi sẽ đi. Nhưng tình thương và sức mạnh của tình thương không bao giờ phai tàn. Tình thương đó đến từ Thiên Chúa là nguồn yêu thương. Tình thương đã thể hiện qua cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá. Cái chết đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Trong mùa yêu thương của ngày Hiền Mẫu, chúng ta cần quay lại với tình thương của Thiên Chúa và sống theo mẫu mực yêu thương của Ngài, để chúng ta có trên thuận dưới hòa, gia đình đầm ấm yêu thương trong tình thương của Chúa và của nhau.
Hoa bí vàng như nắng, mẹ nhặt nắng trong vườn, đem cài lên kỷ niệm. Ôi màu nắng như thương, những sàn bờ hoa trắng, trắng lời ru mẹ hiền. Một đời con đi mãi, chưa hết lời ru thương. Một đời con đi mãi, chưa hết lời ru thương.
Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 là ngày Từ Mẫu. Ngày đất nước này dành ra để con cái ghi nhớ công ơn của mẹ. Đây là ngày chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với người mẹ yêu dấu của mình. Không phải ngày dành cho mẹ của thiên nhiên, của đất trời hay của bất cứ một điều gì khác. Và như ngày Từ Mẫu năm nay, chúng tôi xin được chia sẻ vài lời tâm tình với quý bà mẹ trẻ, là những bà mẹ còn được diễm phúc có những đứa con nhỏ chạy theo níu áo hoặc quấn quýt bên chân. Thưa quý vị, làm mẹ là một thiên chức vô cùng cao quý. Khi tạo dựng nên con người, Đức Chúa Trời ban cho người nam và người nữ những cá tính và khả năng riêng biệt để giao cho những trách nhiệm riêng biệt. Chúa ban cho người phụ nữ chúng ta cơ thể đặc biệt để mang thai và sinh con. Chúa cũng ban cho người phụ nữ tâm hồn mềm mại, tấm lòng yêu thương và tâm tính dịu dàng để trang bị chúng ta cho trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm cao quý nhất trong đời. Là những người được đặc ân làm mẹ, chúng ta phải hãnh diện vì được Đức Chúa Trời giao cho một trách nhiệm vô cùng quan trọng và cao quý. Không những làm mẹ là thiên chức cao quý, mà con cái cũng là món quà đặc biệt, quý giá Chúa ban cho chúng ta. Trong đời tạm này, ngoài món quà quý giá là người bạn đời Chúa ban, thì con cái là ơn phước đặc biệt đến từ Chúa. Trong tất cả những ơn phước cụ thể mắt ta có thể nhìn thấy và tay ta có thể ôm giữ được, con cái là điều duy nhất chúng ta có thể còn nhìn thấy trong cõi vĩnh hằng. Con cái là món quà quý, nhưng món quà này thường bị quên lãng và xem thường vì những nhu cầu vật chất và những căng thẳng trong đời sống. Không chỉ vì con cái là ơn lành của Đức Chúa Trời mà vai trò làm mẹ quan trọng, nhưng vai trò làm mẹ quan trọng vì mẹ là người có ảnh hưởng sâu đậm nhất trên đời sống của con. Mỗi người sống trên đời chỉ có một bà mẹ, và trong vai trò làm mẹ, chúng ta cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, một thời điểm duy nhất để tạo ảnh hưởng trên con cái. Khi thời điểm đó đã qua đi, chúng ta không bao giờ tìm lại được nữa. Vì những lý do đó, làm mẹ là trách nhiệm lớn lao và quan trọng mà chúng ta không thể xem nhẹ hay để cho người khác thay thế được. Con cái là niềm vui, là điều quý nhất trong cuộc đời. Nhưng con chỉ cần mẹ khi còn nhỏ, và mẹ cũng chỉ có thể dạy dỗ uống nắng con khi con còn nhỏ. Vì thế, lời tâm tình chúng tôi muốn thưa với quý bà mẹ trẻ hôm nay là: vì con cái là gia sản quý báu nhất trên đời, chúng ta cần đặt con vào hàng ưu tiên một, vào ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống chúng ta. Quý vị, những bà mẹ đang có con trong tuổi mới sinh cho đến 12-13 tuổi, quý vị đang sống những ngày đẹp nhất trong vai trò làm mẹ. Khi các con qua tuổi đó rồi, chúng ta thường phải đối diện với nhiều lo lắng và buồn đau vì những thay đổi nơi con và thay đổi trong đời sống. Nếu trong thời gian này là thời gian con cần được ở bên mẹ, quý vị có thể tạm gác những công việc hay những mục tiêu khác qua một bên, hy sinh tất cả để dành thì giờ cho con, có mặt bên cạnh con, gần gũi trò chuyện với con. Thì những năm tháng sau đó, khi con bắt đầu chuyển mình, lớn lên, bắt đầu thay đổi, khi con đến tuổi trưởng thành phải lìa xa cha mẹ, cũng như khi mẹ bước vào tuổi xế chiều phải đối diện với sự trống vắng trong gia đình, thì quý vị sẽ không có gì phải ân hận, nuối tiếc. Nói một cách thực tế, điều quý nhất mà các bà mẹ trẻ, những bà mẹ có con nhỏ, có thể làm cho con bây giờ là dành thì giờ cho con. Ngoại trừ những hoàn cảnh ngoài ý muốn. Còn nếu quý bà có thể sắp xếp thế nào để có thể làm mẹ trọn thời gian, chính tay mình chăm sóc con, dạy dỗ con, có mặt bên cạnh con hàng ngày, ít nhất là trong 5 năm đầu của đời con, đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho con. Nếu chúng ta chấp nhận sống đơn giản, có thể chật vật một chút, nếu chúng ta có thể tạm gác qua một bên những ước mơ về vật chất, về học vấn, công danh, sự nghiệp của chính mình, để dành trọn thì giờ cho con, đó là điều quý nhất chúng ta có thể làm cho con, cũng như cho hạnh phúc của gia đình và cho sự an toàn của xã hội. Các thống kê cho biết tỷ số các bà mẹ đi làm và tỷ số thanh thiếu niên phạm pháp gia tăng song song với nhau. Khi các bà mẹ trong các gia đình càng đi làm nhiều, thì con cái trong tuổi thanh thiếu niên phạm pháp cũng thêm nhiều lên. Và số các em thiếu nhi, thiếu niên phạm pháp, bạo hành ngày nay gia tăng như thế nào, chúng ta đều biết. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng thương con, mình phải gửi con nhà trẻ để đi làm, để có tiền cung ứng cho con đầy đủ vật chất, để con khỏi mặc cảm với bạn bè, để con được ăn học đến nơi đến chốn, có một tương lai tươi sáng và có đời sống tốt đẹp. Nhưng đó là điều chúng ta nghĩ con cần, chứ không phải là điều các em thật sự cần trong lúc này. Điều mà con chúng ta cần và mong muốn nhiều nhất, kể cả những em trong tuổi thanh thiếu niên, là muốn được có mẹ ở bên cạnh khi các em cần đến. Thương con và muốn con được đầy đủ vật chất, chúng ta ra sức đi làm. Vì đi làm, mệt nhọc, tinh thần chúng ta bị căng thẳng. Khi tinh thần căng thẳng và thân xác mỏi mệt, vợ chồng sẽ cau có với nhau, phiền giận nhau. Cha mẹ thì bực bội với con cái. Con cái không được cha mẹ chăm sóc, gần gũi, cũng buồn bực, khó chịu. Tất cả những điều đó khiến không khí trong gia đình căng thẳng. Con cái thì sợ hãi, lo lắng, bất an. Vì đặt thứ tự ưu tiên sai chỗ, chúng ta vô tình đem lại thiệt hại và đau buồn cho những đứa con mà chúng ta yêu thương hơn hết. Một em gái nọ 4 tuổi, mỗi ngày khi mẹ đi làm, em chạy theo khóc. Mẹ bảo đừng khóc, mẹ đi làm để có tiền mua áo quần, mua đồ chơi mới cho con. Sáng hôm sau, khi bà mẹ bước ra cửa để đi làm, đứa bé con chạy vào phòng, lấy mấy mươi xu đưa cho mẹ và nói, mẹ ơi, con có tiền đây, con cho mẹ nè, mẹ ở nhà với con nha. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời giao thác cho chúng ta con cái là những bảo vật vô giá. Xin Chúa giúp chúng ta biết quý những bảo vật đó và dành thì giờ chăm sóc, nuôi dưỡng để những bảo vật đó trở nên người hữu dụng sau này. Như chúng ta đều biết, khi con còn nhỏ, con cần mẹ. Nhưng khi con đã lớn, mẹ rất cần con. Mẹ cần tình thương của con. Mẹ cần thì giờ, cần sự hiện diện của con. Nhất là cần sự kính trọng và thông cảm của con. Khi đã làm xong một công tác hay một trách nhiệm nào, chúng ta thường nhìn lại việc mình làm để lượng giá. Những bậc phụ huynh có con cái đã lớn, đã ra đời tự lập, cũng thường nhìn lại quá khứ, nghĩ lại cách mình nuôi dạy con ngày trước. Và vì là con người bất toàn, các bậc cha mẹ không khỏi có những lỗi lầm mà bây giờ ân hận và hối tiếc. Nếu trong một trách nhiệm nào khác, một công việc nào khác, chúng ta có thể nhìn lại, lượng giá và rút kinh nghiệm cho lần tới. Nhưng trong trách nhiệm làm cha mẹ, chúng ta không có cơ hội thứ hai. Chúng ta không thể quay ngược lại thời gian để sửa lại những gì sai trật. Vì thế nỗi ân hận, hối tiếc của cha mẹ rất lớn, và cha mẹ chỉ mong con cái thông cảm bỏ qua và vẫn một lòng kính yêu cha mẹ. Nếu quý vị định mua một món quà đặc biệt để tặng cho mẹ vào Chúa Nhật này, đó là điều tốt, nên làm. Nhưng nếu chúng ta dùng món quà đó để thay thế lòng thương yêu và biết ơn mẹ, để khỏi phải đối diện với mẹ, món quà đó sẽ không có ý nghĩa gì. Hoặc nếu chúng ta tặng quà cho mẹ như là một thông lệ, không kèm theo lòng thương yêu chân thành, món quà đó cũng vô nghĩa. Ngược lại, nếu chúng ta làm được những điều sau đây khi tặng quà cho mẹ, hoặc kèm với món quà tặng cho mẹ, thì chúng ta đã thật sự tặng cho mẹ một món quà quý giá, đúng với điều mẹ đang cần. Trước hết, nếu chúng ta có điều gì buồn giận mẹ, hãy bỏ qua và quên đi. Dù mẹ có làm điều gì khiến cho ta buồn, mẹ vẫn là người yêu thương ta nhất trên đời. Và chắc chắn là mẹ không cố tình gây đau buồn cho ta. Nếu chúng ta đã làm một điều gì khiến cho mẹ buồn trong những ngày qua hay những năm tháng qua, dù ta lầm lỡ chứ không cố tình, hãy đến xin lỗi mẹ và bằng mọi cách giải hòa với mẹ. Nếu chúng ta đã thiếu sót trong bổn phận làm con, đã có những hành động hay lời nói làm mẹ bị tổn thương, đây là dịp tốt để chúng ta nhận lỗi, xin lỗi và làm một điều gì đó để cho mẹ cảm nhận được tình thương của mình. Nếu những tháng ngày qua, vì bận rộn, chúng ta đã quên thăm hỏi, quên chăm sóc mẹ, hãy dành thời giờ cho mẹ, gọi điện thoại, viết thư nếu mẹ ở xa. Nếu mẹ ở gần, hãy đưa con cái đến thăm. Thưa quý vị, nếu chúng ta không làm những điều trên để nối lại tình mẹ con, để bày tỏ lòng thương yêu, hiếu kính của ta đối với mẹ, sẽ không ai làm thay cho chúng ta. Mỗi chúng ta chỉ có một người mẹ duy nhất trong đời. Dù mẹ có đông con, ta vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong trái tim của mẹ. Hãy làm điều ta có thể làm hôm nay để tình mẹ con được tốt đẹp, ngọt ngào, vì ngày mai cơ hội sẽ không còn. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh như sau: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Chúa hằng hữu ban cho ngươi. Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý bà mẹ một Mother's Day vui vẻ, phước hạnh bên con cháu trong ơn lành của Chúa.
Trình bày ca khúc Tình Mẹ Yêu Con, một sáng tác của Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, nhờ ngài từ mẫu hay là ngài của các bà mẹ, cũng là ngài của đoàn phụ nữ giao hạt tên là Việt Nam tại Hoa Kỳ, tôi xin thưa chuyện với quý vị thính giả về người mẹ gương mẫu trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu thứ 10 cho đến câu 31, tôi xin đọc như sau. Ai có thể tìm được một người vợ tại Đức giá trị nàng quý hơn hồng ngọc, chồng nàng tin cậy nơi nàng, người sẽ không thiếu hoa lợi, trọn đời nàng đem lại cho chồng phúc lợi không phải tai hại. Nàng tìm kiếm vải len và sợi lanh, đôi tay nàng vui vẻ làm việc. Nàng như những con tàu buôn mang thực phẩm về từ phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phân phát phần ăn cho người nhà mình, cắt đặt công việc cho các tớ gái mình. Nàng xem xét một thửa ruộng rồi mua nó. Với lợi tức trong tay nàng, nàng trồng một vườn nho. Nàng lấy hết năng lực chuẩn bị và hết sức làm việc. Nàng thấy nguồn lợi mình được tốt đành. Ban đêm, đèn nhà nàng chẳng tắt. Nàng tự tay quay tơ, tay nàng kéo sợi dệt vải. Nàng mở rộng bàn tay giúp đỡ kẻ nghèo, đưa tay ra tiếp người thiếu thốn. Nàng không lo sợ cho gia đình lúc tuyết giá, vì cả nhà đều mặc đồ ấm áp. Nàng tự may lấy quần áo, nàng mặc đồ vải tốt, đỏ thắm. Chồng nàng được biết tiếng nơi cửa thành, được ngồi với các trưởng lão trong xứ. Nàng làm áo vải và bán, nàng cung cấp thắt lưng cho nhà buôn. Nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý. Nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Nàng mở miệng nói điều khôn ngoan, lưỡi nàng dạy dỗ điều nhân ái. Nàng coi sóc chu đáo công việc của nhà nàng, không hề ăn bánh của sự ngồi không. Con cái nàng đứng lên ca tụng nàng là hạnh phúc. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người đàn bà làm những việc xuất sắc, nhưng mình vượt hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc là hư không. Những người đàn bà nào kính sợ Chúa đáng được khen ngợi. Hãy ban cho nàng hoa quả của tay nàng, hãy để cho công việc nàng được ca ngợi nơi cửa thành. Trước hết chúng ta xem thử định nghĩa cái người mẹ gương mẫu là người như thế nào. Trong đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy người mẹ gương mẫu là người được khen ngợi, được chồng khen ngợi, được con khen ngợi, được cả dân chúng khen ngợi, lấy làm gương mẫu để tất cả các bà mẹ khác noi theo. Vì có trong câu thứ 31 nói rằng, hãy ban cho nàng hoa quả của tay nàng, hãy để cho công việc nàng được ca ngợi nơi cửa thành. Ngày xưa ở Đại Trung Đông, nơi cửa thành là nơi hội họp, là nơi sự kiện, là nơi phát thưởng. Cho nên trong câu 31 bày tỏ cái người mẹ gương mẫu là người mẹ được đề cao, hầu cho dân chúng trong thành đó đều noi theo. Người mẹ gương mẫu là một người mẹ đem đến nguồn lợi cho gia đình, là người thỏa dạ sống trong Chúa. Điều thứ hai, người mẹ gương mẫu là người mẹ có đức tin và lạc quan. Người mẹ có đức tin và lạc quan, câu thứ 25. Nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý, nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người đàn bà nào kính sợ Chúa đáng được khen ngợi. Thường thì các bà thích duy trì sắc đẹp của mình, nhưng mà đây nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng mà cái người đàn bà nào, người mẹ nào kính sợ Chúa, có niềm tin đặt nơi Chúa, kính sợ Ngài, thì người đó được khen ngợi. Như vậy cái người là người mẹ gương mẫu là người có đức tin, đặt nơi Chúa luôn luôn, biết kính sợ Chúa, không dám làm điều gì Chúa buồn lòng. Ở đây cho chúng ta thấy một điều, người đàn bà gương mẫu hay người mẹ gương mẫu là người luôn luôn mỉm cười khi hướng về tương lai. Có bà nào đi làm mà buổi tối chủ nhật nhớ đến ngày mai là thứ hai, bắt đầu một tuần làm việc rồi nữa, thì quý bà, cái bà mẹ có mỉm cười không? Hay là buồn rầu, hay là bực mình, hay là chán nản vì có sáng mai mình phải đi làm nữa rồi, phải đi cài nữa rồi. Thường thường chúng ta dùng cái chữ đi cài, làm luôn mệt nhọc để lo cho gia đình. Nhưng mà đây thì nói rằng bà này mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Nếu lòng buồn rầu, trí bèn nao sờn, làm cho xương cốt khô héo, đó là lời Chúa phán. Nếu chúng ta lạc quan, có trong lòng vui vẻ khi hướng về tương lai, vì biết rằng tương lai của mình Chúa đang nắm, thì các bà mẹ gương mẫu đó luôn mỉm cười, có cơ hội để sống những ngày tốt đẹp sắp tới nữa, để lo cho gia đình, lo cho chính mình, được nuôi dưỡng trong lời của Chúa, trong sự vui vẻ. Thường thường các bà mẹ hay than thở vì công việc mình làm nhiều quá, hay là vì con cái đông quá, hay là các cháu quậy phá. Nhưng mà rất là nhiều người trên thế gian này, họ muốn làm mẹ, họ đã không có thể làm mẹ được. Có rất nhiều người muốn có con mà cũng không có con. Vì cái đó nếu quý bà có con, có cháu, trở nên người mẹ, người một bà ngoại, bà nội, bà cố, thì hãy vui vẻ lên. Vì đó là ơn phước Chúa ban. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để làm xong bổn phận mình trong Chúa và hướng dẫn con cháu mình trong con đường tin kính, thì gia đình trở nên hạnh phúc và chính đời sống mình trở nên nguồn phước cho nhiều người. Người mẹ gương mẫu là người đàn bà có tài đức, như là trong câu thứ nhất nói là ai có thể tìm được người vợ tài đức giá trị nàng quý hơn hồng ngọc. Trong câu thứ 11 nói rằng chồng nàng tin cậy nơi nàng, người sẽ không thiếu qua lợi. Người đàn bà gương mẫu luôn luôn có những người chồng gương mẫu, có các con gương mẫu. Nhiều khi các ông muốn các bà vợ của mình là những người vợ gương mẫu, nhưng mình thì không gương mẫu, thì không thể có được. Nếu chúng ta muốn người khác thay đổi, mình phải là người đổi trước. Mình phải là người trọn vẹn trước khi trông mong nơi người khác trọn vẹn. Lời Chúa phán ở đây cho chúng ta thấy rằng câu thứ 28, con cái nàng đứng lên ca tụng nàng là hạnh phúc. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người đàn bà làm những việc xuất sắc, nhưng mình vượt hơn tất cả. Một trong là những điều thiếu sót của những người nam hay những người chồng là ít khi nói lời cảm ơn hay là nói lời yêu thương vợ mình hay là nói lời xin lỗi. Nhưng mà nếu quý ông muốn có các bà mẹ, muốn có các người vợ gương mẫu thì mình phải có góp phần vào trong sự khen ngợi, trong sự tin cậy. Không có gì buồn cho bằng những bà vợ hay những bà mẹ sống trong sự nghi ngờ của những người chung quanh. Nhiều khi trong gia đình các con thì chê bai mẹ của mình, từ các món ăn cho đến cách ăn mặc cho đến cách giao tế ở ngoài, thì làm cho các bà mẹ, các bà vợ không thể nào tiến tới được. Nhưng trái lại, các bà mẹ gương mẫu là người luôn luôn được khuyến khích, luôn được tôn trọng. Vì cái đó, xin Chúa giúp đỡ cho ở trong gia đình tin kính Chúa, thì mọi người đều chung xây một gia đình hạnh phúc. Và người chồng phải luôn luôn tin cậy nơi vợ và khen ngợi vợ của mình trước mặt các con và trước mặt người khác. Đừng chê bai, đừng nói xấu vợ của mình. Và các con thì hãy khen ngợi mẹ của mình, đừng chê bai, làm cho các bà mẹ buồn bã và không thể nào trở nên người mẹ gương mẫu được. Vì cái đó trong ngày của các bà mẹ hôm nay, tôi cầu chúc cho quý bà mẹ trở nên các bà mẹ gương mẫu. Tôi cầu chúc cho quý bà là các phụ nữ tin kính Chúa trở nên những người phước hạnh, là người làm gương tốt cho tất cả những người khác. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả và xin Chúa ban phước lành cho tất cả các bà mẹ. Sẽ là các bà mẹ gương mẫu. Xin chào quý vị thính giả.
Rọi sáng ban mai như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình ngài sưởi hồng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, sống luôn bên ngài, xin ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ ngài ơi.
con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình ngài ở luôn bên con.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, có một bà mẹ nọ vì muốn khuyến khích đứa con nhỏ của mình chăm lo việc nhà, nhất là những công việc nhỏ nhặt, vừa khả năng của nó, nên lúc nào bà cũng thưởng cho nó một món tiền nhiều ít, tùy theo công việc nặng nhẹ. Lần kia, suốt cả một tuần, bà mẹ đau nằm liệt giường, thế là em nhỏ phải giúp và thay thế mẹ trong nhiều công việc, nhưng không thấy mẹ tính thù lao. Cuối tuần, em nhỏ viết một hóa đơn ghi những công tác chưa được tiền thưởng như xách nước 3 đồng, nấu cơm 3 đồng, rửa chén 1 đồng, giặt quần áo 5 đồng, vân vân. Tất cả các thứ tính chung trong một tuần lễ là 30 đồng. Em rón rén bước vào phòng, dúi tờ hóa đơn vào tay mẹ. 3 phút sau, mẹ đưa cho em 30 đồng, kèm thêm một tờ giấy hóa đơn khác, trong đó ghi công sinh, công nuôi dưỡng, công dạy dỗ, công cho đi học, công thầy thuốc mỗi khi bị đau bệnh, nhân cho 10 năm. Chưa có mục nào được thanh toán cả. Cầm tờ hóa đơn trong tay, em nhỏ chợt hiểu, vội chạy vào, xin lỗi mẹ. Câu chuyện trên giữa hai mẹ con nhắc chúng ta về sự chăm sóc và tình yêu của Đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài không những chăm sóc chúng ta, nhưng cũng hy sinh đến thế gian chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải trả công sức gì để báo đáp lại tình yêu của Ngài. Ngài chỉ mong đợi chúng ta trở về, nối lại mối thông công với Thượng Đế qua con Ngài là Chúa Cô Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được sự thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình Ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tu. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình Ngài chứa chan vô bờ, đoàn con khao khát mong chờ. Con nguyện cầu từ sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên Ngài.
bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ ngài ơi. Kính ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi chơi. Tình ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình ngài chứa chan vô bờ, đoàn con khao khát mong chờ. Như mẹ hiền ủ ấm con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình ngài ở luôn bên con, cho cuộc đời tìm thấy bình an. Tình ngài sáng hơn mặt trời,
đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại. Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Khuyên con biết tránh xa và khi bao cám dỗ trước chờ vây quanh con, mẹ cầu thay con nhưng không thể che chở con. Mẹ đem con giúp đức tin con, dạy con biết về ngài nhưng không yêu Chúa thấy con. Dạy con sống thánh khiết, giữ điều răn cha ban, nguyện cầu nhưng không đưa con vào nơi thiên đàng. Điều mẹ không thể làm cho con, điều mẹ không thể làm cho con sẽ có Chúa Giêsu làm cho con. Điều mẹ không thể nào cho con, điều mẹ không thể nào cho con, chỉ có Chúa Giêsu cho con.
Con ơi, có rất nhiều điều mẹ không thể làm cho con, không thể cho con được, nhưng Chúa Giêsu sẽ làm, chính Chúa Giêsu sẽ cho con.